vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, sự chứng kiến vĩnh hằng, kỷ niệm khó quên. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1993. Tôi đã may mắn được gặp sư phụ nhiều lần trước khi Ngài ra ngoại quốc giảng Pháp. Sau khi đọc cuốn sách Hồi ức trân quý, tâm tôi không thể tỉnh lại được trong một thời gian dài, và những phút giây trân quý đó lại bày ra trước mắt tôi, muôn phần xúc động. Đã 15 năm kể từ ngày sư phụ lần đầu tiên truyền Pháp ra công chúng, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện của mình, bởi vì tôi nhận ra rằng mỗi học viên, nhất là những người đắc Pháp từ những ngày đầu, là chứng nhân của Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt 15 năm đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều điều. Chúng ta được chứng kiến sự chính trực, khiêm tốn cùng từ bi vô hạn và sự bảo hộ của sư phụ đối với các đệ tử. Chúng ta cũng được chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đã giúp người dân trừ bệnh khỏe thân, dạy người hướng thiện và đưa những tiêu chuẩn đạo đức của văn minh nhân loại quay trở lại. Tôi may mắn được tham gia 3 khóa giảng Pháp của sư phụ, một ở hội trường của Trung tâm Nghiên cứu thứ 2 của Cục Hàng không tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm 1993, một ở hội trường Bát Nhất tại Thiên Tân vào tháng 3 năm 1994 và một ở sân vận động Quảng Châu vào tháng 12 năm 1994. Tôi cũng tham gia nhiều buổi giảng khác và các cuộc họp thăm dò ý kiến. Tôi cũng gặp sư phụ ở triển lãm Sức khỏe Đông Phương Bắc Kinh tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế năm 1993 và buổi lễ khai mạc cuốn sách Chuyển Pháp Luân tại hội trường của Đại học Công an Quốc gia vào tháng Giêng năm 1995. Tất cả những lần được gặp sư phụ đã trở thành ký ức hạnh phúc sống mãi trong tôi. 1. Giác giả. Khi sư phụ giảng Pháp, Ngài luôn nói trôi chảy từ đầu đến cuối. Đôi lúc sư phụ lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo và nhìn thoáng qua, và sau đó Ngài lại tiếp tục giảng. Trong suốt những giờ giải lao hoặc sau khi lớp học kết thúc, hoặc những lúc khác, sư phụ luôn kiên nhẫn trả lời tất cả câu hỏi của các học viên. Những lời của sư phụ thấm vào tận tâm can mỗi người, và ai ai cũng nhìn thấy sự thay đổi lớn lao trong họ. Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt trong mọi hoàn cảnh và quan tâm đến người khác. Tôi còn nhớ có một lần nhiều người muốn có được chỗ ngồi tốt nhất để được nhìn sư phụ rõ hơn. Nhưng sư phụ từ bi, phê bình cách hành xử đó và giảng cho mọi người rằng là một học viên cần phải có tiêu chuẩn cao hơn và không hành xử giống như người thường. Từ đó trở đi, sự việc như vậy không bao giờ xảy ra nữa. Các học viên lâu năm nhường chỗ ngồi ở phía trước và vé cho các học viên mới. Họ khuyến khích các học viên mới thu dọn rác sau buổi học và chỉ ra về khi lớp học đã sạch sẽ, mặc dù đã có một đội vệ sinh làm việc này. Một việc kỳ lạ khác đã diễn ra trong khóa giảng của sư phụ, đó là không ai hút thuốc, nhổ nước bọt, la lối hoặc xả rác trong phòng học. Mọi người lịch sự giúp đỡ nhau. Ngay sau khi sư phụ bắt đầu giảng, căn phòng trở nên im lặng và không cần ai quản trật tự. Đây là điều không thường thấy trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Trong khi giảng bài, sư phụ luôn để ý xem mọi người có thể nghe rõ ràng Ngài nói hay không. Nếu điều kiện của lớp học không tốt, Ngài sẽ đứng giảng. Ở buổi triển lãm, sư phụ đã đứng trong 1-2 giờ đồng hồ, đôi lúc là nửa ngày, để trả lời các câu hỏi của các học viên. Ngài cũng đáp ứng lời đề nghị được bắt tay, xin chữ ký hoặc chụp hình của mọi người. Những người được trừ khỏi bệnh muốn cảm ơn sư phụ bằng cách tặng quà, nhưng sư phụ luôn từ chối. Thay vào đó, sư phụ khuyến khích họ học pháp nhiều hơn. Khi các học viên luyện công, sư phụ đi vòng quanh hội trường, liên tục không ngừng nghỉ. Tôi chứng kiến sư phụ đã đi tới tất cả mọi nơi, kể cả trên tầng 2, để xem xét động tác của mọi học viên và chỉnh lại cho đúng. Sư phụ cũng chạm vào trán các tiểu đệ tử để giúp các cháu điều chỉnh. 2. Trạng thái của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên luôn luôn cảm thấy thoải mái vì sự từ bi và thân thiện của sư phụ. Tuy nhiên, nếu có ai đó cố tình can nhiễu trong lúc ngài giảng pháp, sư phụ sẽ thanh lý chúng và tiếp tục bài giảng. Tôi còn nhớ trong lúc khóa giảng thứ 12 tại Bắc Kinh, bộ khuếch đài đột nhiên phát ra những tiếng ồn lớn rồi nhỏ, đôi lúc nó không phát ra tiếng. Ánh sáng trên bục giảng cũng thay đổi từ sáng thành tối. Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra và không hiểu rõ sư phụ lúc đó đang làm gì. Sau này trong một bài báo tại Thiên Tân, sư phụ đã nói về câu chuyện phụ thể rắn đã làm rối loạn ở Bắc Kinh và chúng tôi mới hiểu. Tại Thiên Tân, khi có người hỏi sư phụ vì sao ngài ho, ngài đã nói về những can nhiễu từ các không gian khác và những khó khăn để truyền pháp. Sư phụ nói rằng những người đó nghĩ nhân loại không đáng được truyền pháp bởi vì nhân loại sẽ phải bị tiêu hủy. Tuy nhiên, hiện nay nhiều sinh mệnh cao tầng đã không phản đối sư phụ truyền pháp nữa, mỗi người đều được kéo lên. Lúc bấy giờ, nhiều học viên có thiên mục khai mở đã nhìn thấy Phật A-di-đà và Lão Tử ở hai bên và 8 vị thiên tướng đang hộ pháp. Phía trước, các Phật, Đạo và chúng sinh ở các không gian khác đang quỳ xuống lắng nghe pháp, trong khi các thiên tướng và thiên quân đứng canh ở mỗi bên cửa và từng ghế ngồi. Sư phụ nói rằng không ai dám ngồi trong khi nghe pháp, chỉ có học viên đại pháp. Trong các bài giảng sau này, sư phụ đã giải thích tại sao các học viên lại đặc biệt như vậy. Nhưng tiếc thay, các học viên chúng ta lại không biết mình trân quý như thế nào. Nhiều người đắc pháp nhưng đã ngừng tu luyện hoặc giúp đỡ tà ác tra tấn các học viên trong cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Lúc bấy giờ tôi không thể hiểu và không thể thấy điều gì. Trong mỗi buổi học, sư phụ yêu cầu mọi người không được đến muộn để không bỏ lỡ một lời nào hoặc làm phiền những người khác đang nghe giảng. Bây giờ tôi hiểu được tầm quan trọng của việc lắng nghe một cách chăm chú các bài giảng của sư phụ. Học phí của mỗi khóa luôn rất thấp, đôi lúc còn được hoàn lại tiền dư. 3. Giảng pháp. Ngày tiếp theo sau khóa giảng pháp ở Bắc Kinh, khi con gái 6 tuổi của tôi và tôi đang đợi ở ga tàu, tôi nhìn thấy sư phụ và các học viên khác bước về phía chúng tôi. Tôi vui mừng nói, kính chào sư phụ. Tôi cũng hỏi sư phụ vì sao ngài lại đi tàu điện ngầm. Một học viên giải thích rằng sư phụ sống ở rất xa nơi đây và không muốn làm phiền các học viên lái xe đưa sư phụ về nhà. Vì thế, sư phụ đã đi tàu điện ngầm. Khi chúng tôi lên tàu, con gái và tôi đi vào cửa khác với sư phụ. Sau một vài trạm dừng và trên tàu còn ít người hơn, tôi nhìn thấy sư phụ ngồi không xa chỗ tôi. Quá xúc động khi nhớ lại những lời giải thích của học viên lúc trước, tôi bước đến bên sư phụ và hỏi ngài rằng con gái tôi có thể hiểu được pháp không? Mặc dù lúc ấy sư phụ đang bận, nhưng sau đó ngài đã nói chuyện với con gái tôi và chạm vào trán của cháu. Tới ga Phục Hưng Môn, tôi và sư phụ cùng xuống tàu và rời đi theo hai hướng khác nhau. Sau đó, mỗi khi tới giờ đi học, cháu luôn luôn nhắc tôi kể cả phải bỏ bữa vì chúng tôi không muốn trễ bài giảng của sư phụ. Bình thường cháu không thể ngồi yên, nhưng từ sau khi cuộc gặp gỡ đặc biệt đó với sư phụ, con gái 6 tuổi của tôi có thể nghe sư phụ giảng trong hơn một tiếng đồng hồ, một cách bình yên. Cháu cũng có thể đọc được bất kỳ trang nào trong cuốn sách Pháp Luân Công Trung Quốc và thích ngắm nhìn chân dung của sư phụ. Đến ngày thứ 3 của khóa giảng, sư phụ nói với chúng tôi là ngài không chỉ điều chỉnh thân thể của học viên trong lớp học mà cũng an bài mọi điều cho họ. Sư phụ sẽ tiếp tục điều chỉnh thân thể các học viên và giúp tịnh hóa không gian của họ cả sau khóa giảng. Sư phụ phải làm rất nhiều việc trong một khoảng thời gian hạn chế và yêu cầu các học viên cần hiểu điều đó và không làm phiền sư phụ. Điều này đã khiến tôi cảm động rất lâu. Bình thường các thầy khí công khác không thể làm việc một cách không ngừng nghỉ chỉ để mang lại lợi ích cho người khác như vậy, rồi sau đó đi bộ về nhà trong trời ẩm ướt sau buổi học. Ngược lại, họ di chuyển trong những chiếc xe hơi có máy lạnh. Sư phụ quả thực vô cùng khác biệt. Ngài luôn quan tâm đến người khác. Các học viên đã vô cùng xúc động khi biết mỗi ngày sư phụ đều bắt xe lửa để đến lớp giảng pháp. 4. Bước ra. Tại cuộc triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1993, nhiều học viên Bắc Kinh hy vọng rằng sư phụ sẽ tổ chức thêm một khóa giảng tại Bắc Kinh sau khi biết sẽ không có khóa giảng pháp nào ở đây nữa. Sau đó sư phụ nói rằng các học viên từ các thành phố khác đã tham dự khóa học tại Bắc Kinh, mặc dù họ phải vượt qua những khó khăn về tài chính và các khía cạnh khác. Mọi người đã đến từ những nơi rất xa xôi như Tân Cương và Quảng Châu để tham gia khóa học tại Bắc Kinh để được đắc pháp. Tuy nhiên, các học viên Bắc Kinh, dù điều kiện sống khá hơn, lại không tham gia các khóa giảng pháp tại những thành phố khác. Lúc ấy, sư phụ sắp tổ chức một khóa giảng tại Thiên Tân. Sư phụ nói Bắc Kinh gần với Thiên Tân, vậy các học viên có thể đến tham gia khóa học mà không có vấn đề gì. Lý do duy nhất vì sao học viên Bắc Kinh yêu cầu sư phụ tổ chức một khóa giảng nữa là vì sự lười biếng an dật của họ. Kỳ thực, so với những nơi khác, số khóa giảng pháp được tổ chức tại Bắc Kinh nhiều hơn. Sư phụ cũng nói rằng các học viên Bắc Kinh phải học các học viên ở nơi khác, bất thất giả bất đắc. Mọi điều sư phụ nói đều đúng. Tại sao những học viên Bắc Kinh chúng ta lại nghĩ rằng mình đặc biệt hơn so với những học viên tại các thành phố khác? Sau khi nghe sư phụ, nhiều người đã quy chính tư tưởng của mình và quyết định đi Thiên Tân. Sau đó, nhiều học viên Bắc Kinh đã bắt xe buýt đi Thiên Tân. Ban ngày họ đi làm và tới Thiên Tân tham gia khóa giảng sau giờ làm việc. Những ai đến Thiên Tân đều có những trải nghiệm không bao giờ quên, mặc dù cũng có nhiều khó khăn phải vượt qua. Sau đó, học viên ở Bắc Kinh cũng như các học viên khác, nơi nào sư phụ đi, chúng tôi đi theo. Đó là lần đầu tiên sư phụ nói đến việc bước ra để giúp khuyến khích chúng tôi tiến xa hơn trong sự tu luyện. Kể từ đó, sư phụ đã giảng về vấn đề bước ra trong thời kỳ chính pháp. Vì vậy, chúng ta cần có thể ngộ sâu sắc về việc bước ra và quan hệ giữa mất và được. 5. Biểu hiện trong đôi mắt của sư phụ. Mỗi lần tôi gặp sư phụ, ngài luôn không thay đổi. Tóc của sư phụ đen và dày, và da của ngài rất mềm và mịn như da em bé. Tôi cùng tuổi với sư phụ, nhưng trông ngài trẻ hơn tôi rất nhiều. Sư phụ luôn luôn biết các học viên nghĩ gì. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Trong những tháng ấy và cả sau này, dù tôi có gặp bất kể điều gì, biểu hiện trong đôi mắt của sư phụ đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và khuyến khích tôi không bao giờ từ bỏ, luôn kiên định đức tin vào Đại Pháp. Ngày 13 tháng 5 năm 2007. Câu chuyện thứ hai, các đệ tử nhớ lại khóa giảng pháp đầu tiên của sư phụ tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Pháp Luân Công được hồng truyền không phải qua quảng cáo truyền hình hay những cách quảng bá kiểu như vậy mà do người truyền người, tâm truyền tâm. Những người đã tu luyện Pháp Luân Công cảm thấy môn tu luyện quá tuyệt vời và sau đó chia sẻ những trải nghiệm của họ với người khác. Khóa giảng pháp đầu tiên đã thu hút nhiều người quan tâm đến khí công. Nhiều người có duyên phận với Pháp đều ghi danh khóa giảng này tại Quý Dương. Ngày 25 tháng 5 năm 1993, khóa giảng được tổ chức tại hội trường của Cục Khai thác Mỏ của tỉnh. Khoảng 300 người đã tới tham dự. Sư phụ an bài cho buổi giảng bắt đầu lúc 7 giờ tối để các học viên đi làm ban ngày có thể tham gia. Sư phụ xuất hiện rất nhanh trên khán đài lúc 7 giờ tối. Khi sư phụ nhìn mọi người, ai cũng có một cảm giác bình an và thanh tịnh sâu thẳm. Chúng tôi lắng nghe chăm chú bài giảng của sư phụ. Sư phụ luôn luôn giảng mà không cần đến giấy tờ. Ngài dùng ngôn từ giản dị và những từ ngữ bình dân khi giải thích mọi điều để các học viên dễ hiểu. Chúng tôi bị cuốn hút bởi pháp của vũ trụ. Khi mọi người đang chăm chú nghe thì điện bị cắt tới 3 lần trong buổi giảng và thợ điện đều không tìm ra nguyên do. Sau này chúng tôi đọc trong sách Chuyển Pháp Luân mới biết rằng đây là phá hoại của phụ thể rắn. Sư phụ nhanh chóng nhắc chúng tôi đừng hoảng hốt và Ngài nói rằng mọi việc sẽ trở lại bình thường sau một lúc nữa. Sư phụ làm một số thủ ấn và bảo chúng tôi rằng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi. Ngay lập tức hội trường đã có điện trở lại. Sau khi thanh lý trường không gian, sư phụ tiếp tục buổi giảng. Sư phụ giảng dựa theo trình độ hiểu biết của mọi người và điều chỉnh cách giảng để cho mọi người có thể nghe hiểu được bài giảng. Tư tưởng của chúng tôi được mở rộng và ai cũng cảm động trong tâm. Thế giới quan của chúng tôi đã thay đổi. Trong suốt khóa giảng đầu tiên, thời tiết tại Quý Dương không được tốt. Trời không mưa nhưng lại có sương mù và mây. Đến cuối khóa giảng, để tịnh hóa thân thể của chúng tôi, sư phụ nói chúng tôi hãy dậm chân trong khi sư phụ làm một bộ thủ ấn. Một số học viên trải qua những phản ứng mạnh, bao gồm cảm thấy chóng mặt, bị nóng hoặc bị tê. Một số người lo lắng và hỏi sư phụ. Sư phụ trấn an mọi người và giải thích đó là biểu hiện của việc đang thanh lý những vật chất xấu trong thân thể. Sư phụ khẳng định với chúng tôi rằng Ngài sẽ chăm sóc cho chúng tôi. Sau mỗi buổi học, sư phụ dạy chúng tôi các bài công pháp và sửa động tác cho chúng tôi. Một số học viên rất khó khăn mới hoàn thành bài công pháp số 2, Pháp Luân Trang Pháp, hoặc bài công pháp số 5, Thần Thông Gia Trì Pháp. Sư phụ khuyến khích họ hãy kiên trì và hoàn tất bài tập. Sư phụ cũng cho chúng tôi thời gian để đặt câu hỏi và Ngài kiên nhẫn trả lời. Mọi người đều được đắm chìm trong trường từ bi to lớn ấy. Sau một vài buổi học, sư phụ giúp chúng tôi chọn ra một phụ đạo viên, tìm một nơi để luyện công chung và dọn dẹp điểm luyện công đó. Sư phụ sống rất giản dị, Ngài không ở khách sạn mà ở trong một nhà nghỉ nhỏ gần đó. Khi sư phụ lần đầu đến Quý Dương, người tổ chức đưa cho sư phụ 10 nhân dân tệ cho bữa ăn mỗi ngày. Những người đi cùng sư phụ không nhận được tiền. Sư phụ đã từ chối số tiền. Ngài sắp xếp ở cùng và chia sẻ các bữa ăn với những ai đi cùng. Sau mỗi buổi dạy, trên đường đi bộ trở lại nhà nghỉ, sư phụ thường gặp các học viên. Mọi người hỏi xin sư phụ chữ ký, chụp hình hoặc hỏi nhiều câu hỏi khác. Sư phụ không bao giờ từ chối những yêu cầu đó và lúc nào Ngài cũng từ bi và tường hòa. Ngài đã để lại một tấm gương lớn cho chúng tôi. Một học viên đã xúc động chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Tôi thật may mắn hoặc có lẽ có duyên phận trong tiền kiếp mới có thể tham gia các khóa giảng pháp của sư phụ nhiều lần. Sau khi tham gia khóa vấn đáp về đại pháp của sư phụ trước khóa giảng pháp này, tôi cảm thấy Pháp Luân Công có những điều thâm sâu và đó là pháp của vũ trụ. Tu và luyện Pháp Luân Công, tôi đã thu được lợi ích to lớn và cảm thấy rất tuyệt vời. Đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác, để nhiều người hơn nữa cũng thu được lợi ích từ môn tu luyện. Tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ các kinh nghiệm của cá nhân tôi với những người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Tôi nói với họ hãy trân quý cơ duyên quý giá được nghe pháp này và đừng lỡ mất nó. Các bạn có thể sẽ không lại có cơ hội nếu các bạn để lỡ mất lần này. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã tham gia khóa giảng pháp đầu tiên của sư phụ tại Quý Dương. Gia đình ba thế hệ của tôi may mắn được hạ thế kết duyên với sư phụ. Đúng là vạn cổ thánh duyên, chúng tôi luôn được sư phụ từ bi bảo hộ. Khi sư phụ hoàn tất khóa giảng tại Quý Dương, Ngài đi thành đô giảng một khóa giảng khác. Nhiều người trong chúng tôi quyết định cũng đi thành đô. Chúng tôi cảm thấy cơ hội như thế này không nhiều. Và chúng tôi sẽ rất hối hận nếu chúng tôi để lỡ mất cơ hội. Sư phụ rất bận tại thành đô, nhưng Ngài vẫn thu xếp thời gian để gặp nhóm chúng tôi từ Quý Dương đến. Sư phụ hỏi về sự đề cao trong tu luyện của chúng tôi, khuyến khích chúng tôi kiên định tu luyện và yêu cầu chúng tôi giúp đỡ nhiều hơn những người có duyên phận. Sau sự việc đó, các hoạt động hồng truyền Pháp Luân Công tại Quý Dương được mở rộng rất nhanh. Các học viên tổ chức lớp học 9 ngày và hướng dẫn các bài công pháp. Trong một thời gian ngắn, các lớp học 9 ngày của Pháp Luân Công và các bài công pháp đã có mặt ở các thành thị, nhà máy và làng mạc của Quý Dương. Càng ngày càng có nhiều người hơn bắt đầu tu luyện đại pháp. Một học viên khác nhớ buổi sư phụ trả lời các câu hỏi và khóa giảng pháp tại Quý Dương. Sau khi cô đọc xong cuốn sách Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn lối tư duy của cô và giúp cô tìm ra những câu trả lời cho những câu hỏi nhân sinh. Sư phụ tịnh hóa thân thể của cô. Trước khi tu luyện, cô bị nhiều chứng bệnh như là viêm cuống phổi, cơ thể phía dưới bị tê, giãn bao tử và suy nhược thần kinh. Cô đã đi khám nhiều bác sĩ, nhưng không ai có khả năng chữa trị. Sau khi bắt đầu tu luyện đại pháp, các triệu chứng của cô đều biến mất. Cô cảm thấy rất khỏe mạnh và tràn đầy sức lực. Chứng kiến được sự thay đổi màu nhiệm của vợ, chồng cô cũng quyết định tu luyện đại pháp và không bao lâu sau cũng thu được rất nhiều lợi ích. Anh ấy đã bị tàn tật sau một tai nạn lao động. Anh bị một cú đập vào đầu và bị thương chân trái sau một vụ nổ và bị các mảnh vỡ to đập vào. Ngay lúc đó anh bị bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Anh ấy nằm ở bệnh viện trong một tuần nhưng vẫn rất yếu. Anh thường bị đau đầu dữ dội và đau ở dây thần kinh hông do vết thương ở chân. Điều này khiến anh đi lại rất khó khăn. Thể chất của anh ấy rất yếu và anh phải mặc quần áo dày như áo khoác ngay cả vào mùa hè. Mỗi năm anh phải nhập viện vài lần và phải uống thuốc suốt năm, số tiền phải chi trả rất lớn. Anh đã tìm đến các chuyên gia y khoa và các loại khí công khác nhưng không có tiến triển, cuộc sống của anh đầy đau khổ. Sư phụ đã bảo anh dậm chân trong suốt buổi giảng pháp và ngài đã phát ra rất nhiều pháp luân để tịnh hóa thân thể cho mọi người. Một sự màu nhiệm xảy ra, tất cả các bệnh của anh đều biến mất. Anh cảm nhận được niềm vui khi có một thân thể khỏe mạnh trở lại. Người học viên nói tiếp, cả hai chúng tôi đều được trải nghiệm sự màu nhiệm của Pháp Luân Công. Chúng tôi có thể đã không còn trên đời nếu không được tu luyện Đại Pháp. Những trải nghiệm này vô cùng rõ ràng, chân thực và là minh chứng cho huyền năng vĩ đại của Đại Pháp. Đó là động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã dạy chúng tôi tu tâm tính, không ích kỷ và nghĩ đến người khác trước. Chúng tôi lớn lên dưới văn hóa đảng Cộng sản và đến từ vũ trụ cũ, những điều ấy khiến chúng tôi trở thành vị tư. Có nhiều điều mà chúng tôi phải buông bỏ trong tu luyện. Tôi đến công viên vào tháng 10, không bao lâu sau khi tôi bắt đầu học Pháp, lúc đó hoa cúc mùa thu đang nở rộ. Chúng rất đẹp. Tôi không kiềm chế được bản thân và đã nghĩ sẽ cắt một vài nhánh mang về nhà trang trí. Tôi lấy ra một con dao nhỏ, nhưng dao không cắt được, vì vậy tôi bứt cả rễ cây hoa và mang chúng về nhà. Khi tôi về đến nhà, tôi không tìm được chùm chìa khóa. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng tôi đã làm một điều xấu dẫn tới mất chìa khóa. Trong tâm tôi nhận sai với sư phụ và hứa sẽ không lặp lại nữa. Đêm đó tôi nằm mơ thấy mình tìm được chùm chìa khóa. Ngày hôm sau tôi ra công viên và hỏi thăm về chùm chìa khóa. Một nhân viên vệ sinh đã tìm thấy chúng và giao lại cho tôi. Từ đó tôi chú ý, trong khi làm các việc, luôn tuân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Bắt đầu từ những chuyện nhỏ, tôi dần dần buông bỏ từng chấp trước của mình và trở thành một học viên Đại Pháp chân chính. Sự thật, sư phụ đã tự mình làm gương cho chúng ta. Một lần sư phụ đến Quý Dương giảng pháp, sư phụ và người tổ chức đã đồng ý chia số tiền thu được theo tỷ lệ 40-60. Người tổ chức sau đó đổi ý và lấy đi gần hết tiền. Các học viên rất tức giận vì sự bất công đó, nhưng sư phụ dường như không để tâm và ngài chỉ mỉm cười. Học viên thứ ba rất xúc động vừa chia sẻ kinh nghiệm của mình vừa khóc. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị bệnh hơn 20 năm. Tôi phải mặc áo dày cả trong mùa thu và phần lớn thời gian là nằm trên giường. Tôi trở thành gánh nặng cho toàn gia đình. Tôi nghe nói sư phụ sẽ đến Quý Dương giảng pháp. Tôi quyết định bất kể thế nào tôi cũng sẽ đi. Đó là ước muốn của tôi. Một người như thể đã gần kề cái chết. Gia đình tôi khiêng tôi đến phòng giảng. Khi sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho các học viên, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh khá mạnh chạy xuống đến gót chân tôi. Luồng khí lạnh không bao lâu tiêu mất và tôi cảm thấy ấm áp khắp cơ thể. Sau khi tịnh hóa cho tôi, sư phụ nói tôi hãy thư giãn, đứng dậy và bước đi. Tôi hoảng hốt và trái tim tôi đập mạnh. Sư phụ khuyến khích tôi đừng lo lắng và lại bảo tôi bước đi. Tôi đứng dậy và bắt đầu bước đi. Tôi rơi nước mắt vì tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay khích lệ tôi. Lúc bấy giờ thiên mục của tôi khai mở. Tôi nhìn thấy nhiều pháp luân đang quay và những con mắt đang di chuyển trên tấm áp phích các bài công pháp của pháp luân công của sư phụ. Khi tôi về đến nhà, tôi nhìn thấy những pháp luân màu vàng đầy khắp căn phòng của mình và sư phụ đã thanh lý môi trường trong nhà của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Kể từ đó, gia đình ba thế hệ của tôi đã chân chính tin vào sư phụ và đại pháp. Bất kể điều gì thay đổi và bất kể tà ác điên khùng đến đâu, chúng tôi vẫn kiên định tu luyện đại pháp. Câu chuyện thứ ba, hồi tưởng những câu chuyện cảm động khi sư phụ giảng pháp tại thành phố Sâm Châu, bài viết của một học viên đại pháp tại Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Ngày 13 tháng 5 năm 2006 đã đến. Vào ngày này, trong khi mọi người hân hoan đắm mình trong Phật quang, chúng tôi lại càng nhớ sư phụ hơn. Tôi là một học viên lâu năm đắc pháp vào tháng 5 năm 1995. Mặc dù tôi sinh sống tại Sâm Châu, nhưng tôi không được may mắn tham dự khóa giảng pháp của sư phụ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 năm 1994. May thay, một số học viên tại điểm luyện công của chúng tôi là nhân viên công tác trong khóa giảng. Vì vậy, tôi đã nghe được một số câu chuyện cảm động về sư phụ khi ngài giảng pháp tại Sâm Châu. Một, sư phụ đến Sâm Châu. Kể từ khi sư phụ bắt đầu giảng pháp vào năm 1992, ngày càng có nhiều thành phố mời sư phụ đến giảng pháp, trong khi sư phụ đã lên kế hoạch chỉ tổ chức các khóa giảng pháp trong vòng 2 năm ở Trung Quốc đại lục. Vì sư phụ không có đủ thời gian, nên sau này sư phụ quyết định không nhận các lời mời từ những thành phố cỡ trung và nhỏ. Lúc bấy giờ, Sâm Châu là một vùng thuộc tỉnh Hồ Nam, và vài năm sau nó được nâng lên cấp thành phố. Sư phụ làm một ngoại lệ đến Sâm Châu để dạy một khóa. Dân chúng tại Sâm Châu quả thực vô cùng có phúc phận khi được sư phụ đến nơi này. Không lạ gì mà Sâm Châu được gọi là vùng đất thứ 18 được ân sủng nhất thế giới. Nghe nói rằng sư phụ thật sự không có thời gian để đến, bởi vì thời gian và địa điểm cho khóa giảng tại thành phố Quảng Châu đã được ấn định rồi. Hội khí công tỉnh Hồ Nam lấy học phí quá đắt, việc đó trực tiếp đi ngược với tiêu chuẩn học phí thấp của sư phụ. Vì vậy, sư phụ chỉ đơn giản từ chối lời mời. Hội khí công Sâm Châu nhiều lần gửi lời mời chân thành tới sư phụ, và nhiều người đã nghe được tin này và đã mua vé từ trước. Lòng từ bi của sư phụ vĩ đại đến độ, ngài đã cố gắng sắp xếp thời gian để giảng khóa học 4 ngày ở Sâm Châu. Sư phụ đã phải dồn khóa giảng đáng ra là 9 ngày, thành còn 4 ngày, vì vậy ngày nào ngài cũng dậy tới khuya. Việc này hẳn là vô cùng mệt mỏi trong cái nắng oi ả của mùa hè. 2. Sư phụ quên cả đói. Vì thời gian rất hạn hẹp nên ông Vương, một nhân viên của tổ công tác, phụ trách việc đưa cơm đến cho sư phụ. Lạ thay, sư phụ không hề dùng đồ ăn được đưa đến, và đôi lúc ngài chỉ ăn một quả chuối. Sư phụ nói với ông Vương, hãy chăm lo cho bản thân, đừng mang đồ ăn đến cho sư phụ nữa. Sư phụ thật đã quên đói. 3. Quả dưa đã cắt ra vẫn còn tươi trong mấy ngày. Mùa hè tại Sâm Châu rất nóng và có lúc nhiệt độ lên đến 43 độ C. Một học viên đã mua một quả dưa đến biếu sư phụ. Một nhân viên bổ quả dưa thành nhiều miếng nhưng mọi người lại quên không ăn. Vì vậy, đĩa dưa đã bổ vẫn ở nguyên trong phòng của sư phụ. Một đêm trước khi khóa học kết thúc, sư phụ mời chúng tôi tới phòng của ngài để ăn dưa. Và ngạc nhiên thay, quả dưa vẫn còn tươi như vừa mới bổ. Không có tủ lạnh, cũng không có máy điều hòa trong phòng sư phụ. Thật là màu nhiệm. 4. Trời mưa không ảnh hưởng gì đến sư phụ. Một ngày sau khóa học, một nhân viên công tác tên là Vũ đưa sư phụ đi đến một nơi. Và lúc bấy giờ trời đang mưa, ông Vũ mượn một cái ô từ một học viên khác. Trước khi ông ấy mở ô, sư phụ mỉm cười và nói với ý rằng Một vị khí công sư còn cần ô để đi mưa hay sao? Ông Vũ cất cái ô và đi theo sư phụ trong mưa. Kết quả là áo quần của ông vẫn hoàn toàn khô ráo. Nhiều học viên đã chứng kiến huyền năng siêu thường đó của sư phụ. Trên đường trở về một mình, ông Vũ nghĩ mình đã không cần dù khi đi với sư phụ, vậy bây giờ mình cũng không cần dù. Nhưng sau đó ông ấy hoàn toàn bị ướt sũng. 5. Mỗi lời nói và hành động của sư phụ đều cao quý. Sư phụ vô cùng bình hòa và thân thiết với tất cả mọi người. Cho dù có mệt mỏi hoặc bận rộn đến đâu, sư phụ vẫn luôn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của các học viên với một nụ cười. Ngài luôn luôn nghĩ cho người khác. Căn phòng của sư phụ luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Nhân viên vệ sinh của khách sạn thậm chí không phải dọn dẹp gì cả. Cả khi sắp rời Sâm Châu, sư phụ vẫn dành thời gian để cây lược và giày của ngài vào đúng vị trí. 6. Sư phụ không nhận dư một xu nào. Sư phụ lấy học phí rất thấp cho các khóa giảng. Các học viên mới chỉ phải trả 50 đồng và các học viên cũ chỉ phải trả 25 đồng. Phần nửa tiền học phí thu được phải trả cho đơn vị tổ chức, phần nửa phần tiền còn lại dùng để trả tiền thuê giảng đường, vân vân và chi phí cho nhân viên công tác. Vì vậy, còn lại rất ít sau khi đã thanh toán tất cả các loại chi phí đó. Nhưng sư phụ đã nói với những phụ đạo viên hãy trả lại 20 đồng cho mỗi học viên vì khóa học tại Sâm Châu chỉ kéo dài có 4 ngày. Các phụ đạo viên nghĩ rằng có nhiều học viên đến từ khắp mọi nơi trong nước, họ không để lại địa chỉ, rất khó mà trả lại tiền cho họ. Tất cả chúng tôi đều xin sư phụ đừng trả lại tiền vì 50 đồng không có quá nhiều cho 4 ngày học. Hơn nữa, sự thật là khóa giảng vẫn đầy đủ như khóa 9 ngày. Các khí công sư khác thu học phí cao gấp 10 lần sư phụ. Ví dụ, một lớp khí công đã yêu cầu học viên trả 170 đồng cho khóa mở đầu trong buổi đầu tiên, 1.000 đồng cho buổi thứ hai và 2.000 đồng cho buổi thứ ba. Càng học nhiều càng phải trả nhiều tiền hơn. Ngược lại, dân chúng nhận được nhiều lợi ích nhất từ các lớp học của Pháp Luân Công. Nhiều người được phục hồi sức khỏe trong khi nghe giảng. Sư phụ nói chúng ta phải đi mỗi bước thật ngay chính. Chịu theo lời dạy của sư phụ và nguyên lý chân, thiện, nhẫn, điểm luyện công Pháp Luân Công Sâm Châu đã hoàn lại tất cả tiền học phí phụ trội đó. Có một cặp vợ chồng già từ miền Bắc Trung Quốc đến Sâm Châu thăm con gái và họ được gặp lớp học Pháp Luân Công. Chúng tôi đã phải tìm kiếm rất nhiều và 2 năm sau đó chúng tôi mới có được tin tức về họ và hoàn lại 40 đồng cho họ. Tất cả các học viên nhận được tiền hoàn lại đều rơi lệ. Các lớp khí công khác đều đòi thêm tiền vào cuối khóa học. Chỉ có sư phụ của Pháp Luân Công là hoàn lại tiền. Thật khó tìm được một vị thầy như vậy. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, có một số kẻ với ý đồ không tốt vu khống rằng sư phụ đã tích lũy được rất nhiều tiền. Tôi muốn nói với những người ấy rằng nếu các vị biết được sự thật, các vị làm sao có thể đối diện với lương tâm của chính mình? Các vị liệu có thể từ bản tính mà minh bạch ra sự ngay chính của sư phụ chúng tôi, sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và mưu đồ của nhóm Giang Trạch Dân và La Cán hay không? Xin hãy nắm lấy cơ hội để tự cứu chính mình. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.